Thy love the calendum tantare oban, Jesu gantailam from yan. Vadum ben lam chakum nyauta voi ha, Nai tuat thai lam ngai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jésus vui ta sắp dân thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Tấm lòng nhân ái. Thưa quý thính giả, nhân đọc được bài của nữ sĩ Sương Lam viết về tấm lòng bác ái của ông bà tỷ phú Bill Gates. Bà viết, bà Melinda, phu nhân của tỷ phú Bill Gates nói, chúng ta không thể xem rẻ mạng sống của những người phi châu nghèo khổ. Cho nên Bill và tôi nghĩ rằng không có sinh linh nào giá trị hơn hoặc kém hơn. Chính vì sự công bằng này là lý do để chúng tôi thành lập quỹ từ thiện. Quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation bắt đầu hoạt động vào năm 1997, rồi chính thức kể từ năm 2000. Và ông bà cam kết là sẽ trao tặng hết 95% tài sản khổng lồ của mình cho lý tưởng từ thiện. Hiện ước tính khoảng 46 tỷ US dollar. Mục đích chính của ngân quỹ này là dùng vào việc tạo ra thuốc chích ngừa giúp hệ miễn nhiễm cho con người trên toàn thế giới. Đến nay, họ chi tổng cộng gần 30 tỷ đô la. Đầu năm nay thì họ đã tặng cho Liên minh Vaccine và Miễn dịch Toàn cầu 750 triệu US dollar, là một trong những món quà cá nhân lớn nhất lịch sử. Tính đến đầu năm 2005, gia đình vị tỷ phú này đã chi số tiền 28 tỷ Mỹ Kim cho nhiều dự án cứu tế, từ thiện, y tế và giáo dục. Ông bà đã cho đến 35% tổng tài sản của mình. Đọc đến đây, tôi cảm thấy rằng ông bà tỷ phú Bill Gates tuy còn trẻ tuổi mà tấm lòng của ông bà thật là rộng rãi, nhân hậu và là một tấm gương tốt lành cho chúng ta. Và như bà Sương Lam đã nói, chắc chắn chúng ta đã học được bài học về lòng từ bi nhân hậu, để rồi từ đó chúng ta sẽ cảm nhận được rằng cuộc đời này vẫn còn đẹp sao, vì con người vẫn còn từ tâm và quảng đại vô cùng. Thưa quý thính giả, có lẽ ông bà Bill Gates đã thực thi sự dạy dỗ của Chúa như đã có chép trong Kinh Thánh sách Matthew đoạn 25 từ câu 31 đến câu 45 rằng: trong ngày phán xét sau cùng, khi Chúa Giêsu ngự trong vinh hiển mình mà trở lại thế gian, cùng với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ chia người thiện cùng kẻ ác ra và phán bảo cùng các thiện nhân rằng: Hỡi các người được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng lên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta; ta trần trụi, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần trụi mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Ngài sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người đứng bên tả rằng: Hỡi những kẻ bị rủa xả, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn. Vì ta đói, các ngươi đã không cho ta ăn; ta khát, các ngươi không cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước ta; ta trần trụi, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng ta. Đến phiên các người này, họ thưa lại rằng: Lạy Chúa, có khi nào mà chúng tôi thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm cách lạ, hoặc trần trụi, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta vậy. Rồi những kẻ này sẽ bị hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ đi vào sự sống đời đời. Thưa quý vị, xem thế thì tấm lòng nhân ái không những là thực sự cần thiết cho đời sống hiện tại để cho con người được hạnh phúc, mà còn là điều kiện để chúng ta có hy vọng cho đời sống mai hậu. Nguyện xin Chúa vun trồng tư tưởng tốt lành này trong mỗi một con cái Ngài, để chúng con được gần ngôi ân phước của Cha. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi cùng quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Ngài đã sống lại rồi. Thưa quý vị, có lẽ quý vị đã quen cái tên Nikolai Ivanovich Bukharin. Đã là một thời ông nắm quyền hạn tột đỉnh trên đất. Ông là một nhà lãnh đạo Cộng sản Nga, có công trong cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917, là một chủ nhiệm báo Soviet Pravda và là một thành viên đảng cấp của Politburo. Ông chuyên về kinh tế và chính trị khoa học, vẫn còn giá trị ngày nay có nhiều người đọc đến. Câu chuyện kể rằng vào năm 1930, ông hành trình từ Moscow đến Kiev để thuyết trình cho một đại hội đông đảo về thuyết vô thần. Ông diễn thuyết một cách hùng hồn trước một cử tọa đông đảo trong một hội trường lớn. Ông trưng dẫn những bằng chứng để khuynh đảo tinh thần và tư tưởng của mọi người để chống đối Cơ Đốc giáo. Ông lý luận và mạt sát Cơ Đốc giáo một cách thậm tệ và đáo để. Sau một tiếng đồng hồ biện luận đầy sát khí chấm dứt, ông nhìn vào đám đông với đôi mắt nảy lửa, rồi ông lên giọng hỏi: có ai muốn hỏi gì không? Cả đại hội đều im lặng, dường như muốn ngạt thở. Rồi bỗng có một người từ trong đám đông đi lên diễn đàn, đến đứng gần bên vị lãnh đạo Cộng sản. Ông này quan sát và dò xét đám đông trong hội trường từ bên trái đến bên phải. Cuối cùng, ông này lớn tiếng nói lên những lời chúc mừng có tính cách cũ xưa mà mọi người đều biết đến ở trong nhà thờ Orthodox của người Nga: Christ is risen, có nghĩa là Chúa sống lại. Lập tức mọi người trong hội trường đáp lại một cách rập rằng vang động như tiếng sấm sét: He is risen indeed, có nghĩa là Ngài đã sống lại rồi. Vâng, thưa quý vị, Ngài đã sống lại rồi là một mãnh lực đánh đổ tất cả sức lực hùng hổ và oai quyền của một thế lực vô thần. Không cần phải mất công sức để lý luận hàng giờ hay là hàng ngày. Không cần phải trưng dẫn những bằng chứng nữa, vì Ngài đã sống lại rồi. Quá đầy đủ, quá mạnh mẽ. Ngài đã sống lại rồi là một sự thật hiển nhiên đã phơi bày hơn 2.000 năm rồi, song không hề có một sự chối cãi nào cả. Tại sao? Vì phục sinh là hành động của Đức Chúa Trời. Nghe thánh đồ Phi-e-rơ đã hùng hồn tuyên xưng như vậy: chúng ta đã từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng ta đã treo người trên cây gỗ mà giết đi, nhưng ngày thứ ba Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri để làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Thánh đồ Phi-e-rơ đã công bố Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại. Vâng, thưa quý vị, phục sinh là một hành động của Đức Chúa Trời toàn năng. Thật là buồn cười khi nghe có người nói trời làm bão tố, động đất, sóng thần gây nên thiệt hại. Và thỉnh thoảng điều này cũng được diễn tả một cách hợp hiến trong các văn kiện bảo hiểm chẳng hạn. Điều luật bảo hiểm này bảo vệ khách hàng chống lại bão lụt và những hành động khác của Thượng Đế. Thưa quý vị, những hành động như thế là của thiên nhiên: động đất, sóng thần, bão lụt đều là những tác động của thiên nhiên. Chúng không phải là hành động của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng bầu khí quyển trong Đại Tây Dương bị kích động ở nhiệt độ dưới nước. Những điều kiện thiên nhiên đó có những thực trạng có thể gây nên bão lụt. Bão lụt là một trong những tác động của thiên nhiên, chứ chẳng phải của Đức Chúa Trời. Khi người ta yêu mến Chúa trong con tim của họ và họ mở vòng tay lớn để đón nhận và giúp đỡ nạn nhân, thì đó là sự hành động hay là tác động của Đức Chúa Trời. Sự phục khi Đức Chúa Giê-xu Ngài vào trong vườn Gép-xê-ma-nê để cầu nguyện, Ngài cầu nguyện, mồ hôi của Ngài đổ ra như máu. Và Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Cha rằng Ngài biết Ngài sẽ đối diện với giờ phút khổ hình tuyệt đỉnh ở trong cuộc đời vì tội của thế gian. Ngài đã cầu xin Đức Chúa Trời: Lạy Cha, nếu được, chán này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn của Cha. Đức Chúa Giêsu lấy làm nặng trĩu ở trong tâm thần của Ngài. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Trời yên lặng cho đến khi Ngài bị hành hạ, bị vắt thập tự giá, bị đóng đinh trên thập tự giá, bị lưỡi giáo đâm vào hông của Ngài và Ngài chết đi. Người ta lấy xác của Ngài chôn ở trong mồ mả, niêm phong kỹ càng, lính canh canh gác cẩn mật. Nhưng khỏi 3 ngày thì Đức Chúa Trời Ngài đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại. Sự phục sinh là hành động sau cùng của Đức Chúa Trời. Ngài đã khiến Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, là điều mà con người không thể làm được. Con người không thể tạo nên hay là làm nên sự bất tử cho chính mình, mặc dầu con người đang cố gắng và sẽ cố gắng nhưng không thể thành tựu được. Ông Carl Nightingale thường kể một câu chuyện về một người đã tiến hành chạy về phía một con sông lớn. Khi ông chạy gần đến bên sông, ông gia tăng tốc lực chạy rất nhanh. Và khi ông đến bờ sông mé nước thì ông phóng mình lên cao và vượt qua ra chừng nào hay được chừng đó, trước khi thân thể của ông đụng vào mặt nước. Mỗi lần như vậy, ông ta chỉ thực hiện được khoảng 10 feet cách mé nước trên bờ mà thôi. Và khi nổi lên khỏi mặt nước, ông bơi vào bờ và tiếp tục làm như vậy nhiều lần. Có người nhìn thấy vậy mới hỏi: ông đang làm cái gì vậy? Ông trả lời rằng: người bạn của tôi thách thức tôi phải nhảy qua sông thì sẽ được thưởng $1,000,000. Và khi suy nghĩ về số tiền lớn như vậy, dẫu biết rằng tôi không thể làm được, nhưng ít ra tôi cũng phải cố gắng làm thử. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay có những người muốn đánh bại sự chết bởi chính sức lực của họ, nhưng họ không thể nào làm được hay là tạo nên sự bất tử được. Không một ai có thể để di chúc lại hoặc là thực hiện được điều đó trong cuộc sống của mình. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Và Đức Chúa Giêsu là đấng từ kẻ chết sống lại, Ngài mới có thể giúp đỡ cho toàn thể nhân loại để được có một sự hy vọng phục sinh. Phục sinh ngay cả bản chất của chúng ta hiện tại và phục sinh ở trong ngày tái lâm của Ngài. Mục sư Craig Barnes so sánh cái sự tranh đấu của nhân loại giống như một người cố đẩy một hòn đá lớn như hòn đá đóng cửa mộ của Đức Chúa Giêsu, để rồi không có ai có thể lăn được hòn đá cửa mộ đó. Họ muốn giữ kín thân xác của Đức Chúa Giêsu trong mồ mả. Họ muốn Ngài thất bại ở trong cuộc chiến tranh với ma quỷ và tử thần. Và ông mục sư Barnes viết rằng: chúng ta tất cả đều đẩy lại cái điều gì từ lâu rồi trong cả cuộc đời chúng ta. Chúng ta cố sức để đẩy, tiếp tục để đẩy. Chúng ta đẩy bất cứ cái sự nan đề nào đến với chúng ta, sự khó khăn nào đến với chúng ta, sự đau ốm đến với chúng ta, sự yếu đuối đến với chúng ta, sự bất lực đến với chúng ta. Nhưng rồi cuối cùng, mục sư Barnes nói rằng: quả thật là một sự mỉa mai tệ hại nhất ở trong cuộc đời của con người. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn năng, cho nên Ngài đã khiến Đức Chúa Giêsu phục sinh từ kẻ chết. Đó là hành động sau cùng của Ngài để đem lại sự toàn thắng đối với sự chết. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp đã lên án. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thánh là nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta là đấng đã sống lại từ trong kẻ chết. Đồng thời sự phục sinh là một hành động của ân điển. Chúng ta đã không xứng đáng để được giải cứu khỏi cái quyền lực của mồ mả, của sự chết. Chúng ta là những tội nhân, chúng ta bất toàn, chúng ta hư mất và chúng ta bất lực. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta. Nay Ngài gọi mời chúng ta đến với Ngài. Đồ Phi-e-rơ nói, hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện phục sinh của Chúa Giê-xu không chỉ những là một cái động tác do chính Đức Chúa Trời toàn năng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, mà sự phục sinh của Chúa còn là một cái hành động trong ân điển của Đức Chúa Trời để tha tội cho những kẻ tin đến Ngài và vì danh Ngài được cái sự tha tội. Vào tháng 4 năm 1995, bà Eddie Smith đã bị mất hai đứa con trai nhỏ là Chase và Colton trong vụ bom nổ tòa nhà liên bang tại Oklahoma City. Thủ phạm của vụ nổ bom này là Timothy McVeigh và Terry Nichols. Họ đã gác chính phủ Mỹ, nên họ đã gài bom trên chiếc xe truck và đậu ở trước tòa nhà, làm cho nổ tung. Tòa nhà liên bang bị sập đổ một nửa và một cái trung tâm giữ trẻ ban ngày, giết chết 169 người. Eddie Smith và mẹ của bà là bà Kathy Webin đã phiền muộn, đã khổ đau vì đã mất hai đứa con, hai đứa cháu ngoại. Nhưng cái hận thù và đau khổ đã không còn là lời lẽ ở trong câu chuyện của gia đình này nữa. Vì tại phiên tòa xử vụ án của hai thủ phạm, bà Kathy Webin là bà ngoại của hai đứa cháu mới biết đi đã bị giết trong vụ bom nổ đó, chú ý thấy mẹ và chị của thủ phạm là Terry Nichols lẻ loi trong phòng của tòa án trước sự phẫn nộ, hận thù của đông đảo nạn nhân và công chúng. Và bà là một tín nhân Cơ Đốc, người biết Chúa ở trong đời sống của bà. Bà Kathy Webin đã biết trách nhiệm của bà phải làm gì. Cho nên Kathy đối xử mẹ và chị của thủ phạm như là một người bạn. Họ đã mở rộng cửa mời về nhà và lo thức ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi cho hai người đàn bà mà dễ thương họ phải gắt đắng, gắt cay, thù hận và không đếm xỉa chi tới. Nhưng tình thương đã làm cho họ xóa mắt đi những sự hận thù. Tình thương đã làm cho họ mở rộng vòng tay, an ủi, khuyến khích và tiếp đón hai người đàn bà đang đau khổ vì một người con, người anh là thủ phạm của vụ án giết người quá đông đảo. Thưa quý vị và các bạn, tình thương như vậy, sự tha thứ như vậy có được ở trong thế gian này là nó phát xuất từ cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã khiến Đức Chúa Jesus Christ từ kẻ chết sống lại. Phục sinh nói lên Đấng Christ tha thứ tội lỗi của chúng ta. Không phải vì chúng ta đáng được như vậy, nhưng bởi tình thương của Ngài đối với chúng ta. Phục sinh là một tác động của Đức Chúa Trời, và là phục sinh là tác động của ân điển tha thứ của Đức Chúa Trời.
Nơi an bình không đau sân được hết, là thế lòng Chúa chỉ cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.